Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Năm ngày 13 tháng 10 năm 2022. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu chấp nhận Việt Nam làm thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bất chấp các mối quan ngại từ cộng đồng quốc tế, cho rằng Việt Nam chưa tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tỷ phú Việt Nam chưa chuyển tiền khiến việc đổi tên trường thuộc Đại học Oxford bị hoài nghi. Tổng thống Biden không cho rằng Tổng thống Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Mỹ cố tránh việc kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc gây gián đoạn chuỗi cung ứng.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một người dùng Facebook tại Việt Nam vừa bị Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận 12 mời làm việc vì kêu gọi người dân rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) giữa bối cảnh nhiều người đổ xô đi rút tiền khỏi ngân hàng này trong vài ngày qua, sau khi bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt và một số thông tin trên mạng xã hội nói rằng bà Lan có liên quan đến SCB. Người phụ nữ có tên viết tắt là NTMH, 41 tuổi, bị công an mời làm việc vì đã sử dụng tài khoản Facebook đăng bài viết có nội dung kêu gọi người dân rút tiền tại SCB. Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo buộc của cơ quan công an nói, nội dung bài viết trên tạo tâm lý bất an đối với những người gửi tiền tại SCB, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, bà Hát đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngân hàng, và đã tự xóa các thông tin trên và cam kết không tái phạm. Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói và cho biết sẽ củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Làn sóng người dân đổ xô đi rút tiền khỏi SCB diễn ra ngay sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt vào ngày 7 tháng 10. Ngay vào sáng 8 tháng 10, từ khóa ngân hàng SCB đã đứng đầu trên bảng xếp hạng xu hướng của Google cùng với các từ khóa khác là Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB sắp phá sản, v.v. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan trước đó từng dính dáng đến lùm xùm bảo lãnh tại một ngân hàng, được cho là có mối quan hệ tín dụng thân thiết cho khoản vay dự án. Trong vụ này, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan được nhắc đến nhiều và được cho là nhóm cổ đông chính của ngân hàng trên. Trước tình trạng người dân rút tiền ồ ạt, trưa 8 tháng 10, SCB đã phải phát đi một thông cáo về thông tin sai phạm của công ty An Đông, khẳng định vụ bắt bà Trương Mỹ Lan không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và bác tin bà Trương Mỹ Lan có chức vụ trong SCB. Trước đó, trong ngày 8 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước cũng ra thông báo khuyến cáo người dân không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi, nói rằng thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng về SCB đã dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn và Ngân hàng Nhà nước cam kết giữ vững ổn định tại SCB.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 11 tháng 10 bỏ phiếu chấp nhận Việt Nam làm thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bất chấp các mối quan ngại từ cộng đồng quốc tế cho rằng Việt Nam chưa tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Số phiếu cần có để được một ghế trong hội đồng là 97. Việt Nam được 145 trên 189 phiếu hợp lệ, nằm trong danh sách 14 nước được các thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York bầu vào Hội đồng Nhân quyền với nhiệm kỳ 3 năm bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2023. Đây là kết quả nỗ lực tuyên truyền và vận động sâu rộng của Hà Nội để có được sự ủng hộ dù các nhà chỉ trích và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cho rằng hồ sơ nhân quyền yếu kém trong nước cộng với sự hậu thuẫn ngoại giao mà Hà Nội dành cho các nước vi phạm nhân quyền chủ chốt đã khiến quốc gia độc đảng này không xứng đáng và không đủ tiêu chuẩn để chiếm ghế của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ông Mike Sutton, Giám đốc điều hành Sáng hội Môi trường Goldman, kêu gọi Là một thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chính phủ Việt Nam bước đầu tiên tức thời phải chứng tỏ cam kết của họ với nhân quyền bằng cách phóng thích người thắng giải Goldman, bà Ngụy Thị Khanh và các nhà bảo vệ nhân quyền khác bị bỏ tù trong 2 năm qua. Trong thông cáo ra ngày 11 tháng 10, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nhấn mạnh là tân thành viên của Hội đồng Nhân quyền, chính phủ Việt Nam nên chứng tỏ họ sẵn sàng bảo vệ nhân quyền thay vì vi phạm nhân quyền. Ngoài Việt Nam, các nước vừa được bầu vào Hội đồng Nhân quyền bao gồm Algeria, Bangladesh, Bỉ, Chile, Costa Rica, Georgia, Đức, Kyrgyzstan, Maldives, Maroc, Romania, Nam Phi và Sudan. Việt Nam thường bị quốc tế chỉ trích về hồ sơ nhân quyền và về việc giam cầm tù nhân lương tâm. Hà Nội nói họ luôn tôn trọng nhân quyền và khẳng định không bỏ tù những người bất đồng chính kiến mà chỉ xử lý những người vi phạm pháp luật.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn mới đây đã tiếp đoàn các dân biểu Hoa Kỳ do ông Amy Berra, Chủ tịch tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương Hạ viện Hoa Kỳ, dẫn đầu nhân dịp đoàn có chuyến thăm Việt Nam. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam MOFA, trong cuộc gặp hôm 10 tháng 10, ông Sơn khẳng định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Quan chức Ngoại giao Việt Nam cũng được trích lời cho biết ủng hộ Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với khu vực nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Theo MOFA, hai bên cũng nhấn mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hòa giải hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Ngoài ra, tin cho hay, ông Sơn và đoàn dân biểu Hoa Kỳ cũng trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm, cũng như nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ-ASEAN. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, văn phòng của ông Berra chưa có thông báo nào về chuyến đi Việt Nam của ông. Hồi cuối năm ngoái, ông cho biết trên Twitter rằng ông đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc về các vấn đề quan trọng đối với mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước như Biển Đông và COVID-19.
Kế hoạch đổi tên trường cao đẳng Lineker thuộc Đại học Oxford danh tiếng của Anh Quốc, thành Thảo College, đang trở nên bấp bênh sau khi nữ tỷ phú Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo không hoàn thành khoản đóng góp cam kết đầu tiên. Bà Thảo hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sovico. Bà cũng là nhà sáng lập hãng hàng không Vietjet Air. Năm ngoái, cao đẳng Lineker đã ký một biên bản ghi nhớ vào ngày 31 tháng 10 và thông báo sẽ đổi tên thành Thảo College, tức trường cao đẳng Thảo, sau khi nữ tỷ phú đầu tiên và duy nhất của Việt Nam thường được biết đến nhiều với cái tên Madame Thảo, cam kết tặng 155 triệu bảng Anh, tương đương với 171,4 triệu đô la Mỹ, cho trường dưới khoản tiền tài trợ của tập đoàn đầu tư Sovico ở Việt Nam của bà. Tôi tin rằng Oxford là nơi phù hợp để biến mong muốn bấy lâu nay của tôi được đóng góp cho nhân loại, thông qua giáo dục, đào tạo và nghiên cứu trở thành hiện thực. Bà Thảo được truyền thông Anh dẫn lời nói trước đó. Cao đẳng Lineker là một trong 36 trường cao đẳng thuộc Đại học Oxford. Trường được thành lập vào năm 1962 và được đặt theo tên của một học giả vào thế kỷ 16, Thomas Lineker. Trường này tuyên bố rằng khoản tài trợ sẽ được sử dụng hướng tới việc xây dựng một trung tâm đào tạo mới và tài trợ cho các học bổng sau đại học. Tuy nhiên, kế hoạch đổi tên trường hiện nay đang rơi vào tình trạng bấp bênh vì khoản thanh toán đầu tiên trị giá 50 triệu bảng Anh, tương đương với 55,3 triệu đô la, được ấn định thanh toán vào ngày 30 tháng 6, cho tới giờ vẫn chưa được gửi tới. Theo tờ The Telegraph, có nhiều suy đoán cho rằng có thể nữ tỷ phú Việt Nam bị hoang mang do luồng dư luận tiêu cực và những nghi ngờ về việc liệu việc đổi tên có thể được thực hiện hay không, nhất là sau khi chính phủ Anh thông báo mở cuộc điều tra về khoản tiền quyên góp của bà Thảo, sau khi nghị sĩ đảng bảo thủ Julian Lewis nói rằng bà Thảo cực kỳ thân thiết với chính phủ Cộng sản Việt Nam. Một nguồn tin nói với The Telegraph rằng nếu không được đổi tên trường, có thể bà ấy rút lui. Và nguồn tin này lưu ý thêm rằng những nghi ngờ về việc thay đổi tên và công luận bất lợi rất có thể là lý do khiến bà trì hoãn. Truyền thông Anh cho biết các cựu sinh viên cao đẳng Lineker được cho là đã phát động một chiến dịch ngăn chặn việc đổi tên. Họ lập luận rằng hành động này gửi đi một thông điệp rằng các trường đại học ở Anh về cơ bản là để bán cho những người trả giá cao nhất. Theo quy định, để đổi tên trường cao đẳng, đề xuất phải được Hội đồng Cơ mật phê duyệt. Là thành viên của Hội đồng, dân biểu Julian Lewis được tường thuật nói rằng Nếu chúng ta muốn làm sạch tiền bẩn và các khoản quyên góp gian trá ở đất nước này, đó sẽ là một nơi tốt để bắt đầu. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú đầu tiên và duy nhất của Việt Nam. Bà bắt đầu sự nghiệp bằng việc bán máy fax và mũ cao su khi còn là sinh viên tại Liên Xô, giữa lúc Đông Âu thời đó còn rất thiếu thốn hàng hóa tiêu dùng. Theo hãng tin Bloomberg, bà Thảo đã kiếm được $1 triệu đầu tiên khi chỉ mới 21 tuổi. Đến nay, khối tài sản ròng của bà ước tính trị giá $2.7 tỷ. Năm 2017, tạp chí Forbes công bố danh sách các nữ tỷ phú trên thế giới, ghi nhận bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Tin từ Tổng cục Hải quan Việt Nam mới cho biết rằng thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt gần $100 tỷ trong 9 tháng qua. Tạp chí Hải quan hôm 10 tháng 10 dẫn số liệu của Tổng cục này cho biết rằng 9 tháng đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt $85.17 tỷ, tăng $16.3 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tốc độ tăng trưởng 23.7%. Tờ tạp chí thuộc Tổng cục Hải quan Việt Nam đưa tin thêm rằng, hết tháng 9 có 11 nhóm hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt kim ngạch từ $1 tỷ trở lên, trong đó có 4 nhóm hàng đạt hơn $10 tỷ. Tin cho hay, 2 nhóm hàng mới đạt từ $10 tỷ trở lên là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện. Theo tạp chí Hải quan, ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Hoa Kỳ lượng hàng hóa 11,15 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm, giảm hơn $600 triệu so với cùng kỳ năm ngoái. Tin cho hay, đến hết tháng 9, thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đạt gần $100 tỷ. Theo Tổng cục Hải quan, Hoa Kỳ hiện vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và 9 tháng qua nền kinh tế lớn nhất thế giới chiếm 30,16% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin tháng trước, một phái đoàn của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị Bộ trưởng Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng ở Hoa Kỳ. Ông Jin được trang web của Bộ Công Thương dẫn lời phát biểu rằng Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các bộ ngành và đẩy nhanh việc tham vấn trong nước về từng lĩnh vực hợp tác để có thể tham gia tích cực vào từng lĩnh vực trụ cột cụ thể trong thời gian tới.
Nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng 8% trong năm nay, vượt qua mục tiêu chính thức được đề ra là 6-6,5%, theo một báo cáo của Chính phủ Việt Nam được công bố vào ngày 11 tháng 10. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 được đưa ra trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho biết xuất khẩu của Việt Nam được dự báo sẽ tăng 9,5% lên $368 tỷ trong năm nay, đồng thời cho biết thêm rằng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được dự báo tăng 6,4-11,5% lên $21 tỷ-$22 tỷ. Là một trung tâm sản xuất trong khu vực, nền kinh tế Việt Nam trong thời gian gần đây bắt đầu phục hồi sau đại dịch, với tổng sản phẩm quốc nội trong quý 3 tăng 13,67% so với năm trước đó. Chính phủ cho biết sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ linh hoạt và thận trọng trong thời gian còn lại của năm để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ kiểm soát chặt chẽ lạm phát, có giải pháp ổn định giá cả hàng hóa, đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là điện và xăng dầu. Chính phủ cho biết Việt Nam sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5% và xem xét mục tiêu lạm phát 4,5% trong năm tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Mỹ đang cố gắng giải quyết những hậu quả không mong muốn nảy sinh từ những biện pháp mới của Mỹ về hạn chế xuất khẩu cho ngành công nghiệp chip của Trung Quốc. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin nắm vấn đề này cho biết hôm 12 tháng 10. Vào tối ngày 11 tháng 10, vài giờ trước khi một hạn chế mới có hiệu lực, nhà sản xuất chip Hàn Quốc SK Hynix Incorporation cho biết họ đã được Hoa Kỳ cho phép nhận hàng cho các cơ sở sản xuất chip của họ ở Trung Quốc mà không cần giấy phép bổ sung theo quy định mới. Trước đó, chính quyền Biden đã lên kế hoạch để các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc như SK Hynix và Samsung Electronics Corporation tránh bị ảnh hưởng theo các lệnh hạn chế mới. Nhưng các quy định được công bố hôm 7 tháng 10 không miễn trừ cho các công ty như vậy. Như đã được công bố, các quy định này yêu cầu phải có giấy phép trước khi hàng xuất khẩu từ Hoa Kỳ có thể được vận chuyển đến các cơ sở sản xuất chip tiên tiến ở Trung Quốc. Đây là một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm làm chậm tiến độ công nghệ và quân sự của Trung Quốc. Và kể từ nửa đêm hôm 11 tháng 10, các nhà cung cấp cũng không thể hỗ trợ cung cấp dịch vụ và gửi nguồn hàng cung cấp ngoài Hoa Kỳ đến các nhà máy ở Trung Quốc mà không có giấy phép nếu những việc này liên quan đến các công ty hay người của Hoa Kỳ. Công ty SK Hynix cho biết, các cuộc thảo luận của chúng tôi với Bộ Thương mại Mỹ đã dẫn đến sự chấp thuận cung cấp thiết bị và vật dụng cần thiết cho việc phát triển và sản xuất chất bán dẫn CRAM tại các cơ sở đặt ở Trung Quốc mà không cần xin giấy phép bổ sung. Các công ty cho biết sự thay đổi này sẽ giúp tránh gián đoạn chuỗi cung ứng và giấy phép có thời hạn 1 năm. Samsung Electronics từ chối hồi đáp đề nghị bình luận của hãng tin Reuters. Một nguồn tin khác cho hay các biện pháp khắc phục tạm thời này được áp dụng cho đến khi tìm ra được giải pháp lâu dài hơn. Một nguồn tin thứ ba cho biết ít nhất một công ty không phải của Trung Quốc đã nhận được giấy phép tương tự. Người phát ngôn của Bộ Thương mại Hoa Kỳ không trả lời trực tiếp cho lời đề nghị bình luận về các giấy phép này, nhưng cho biết rằng Bộ hy vọng sẽ nhận được ý kiến đóng góp từ các bên liên quan về quy định này và có thể xem xét các thay đổi. Tổng thống Joe Biden hôm 11 tháng 10 cam kết sẽ có những hậu quả đối với quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út sau khi khối OPEC cộng thông báo vào hồi tuần trước rằng họ sẽ cắt giảm mục tiêu sản lượng dầu trước sự phản đối của Mỹ, theo hãng tin Reuters. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra một ngày sau khi Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ đầy quyền lực Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nói rằng Hoa Kỳ phải ngay lập tức đóng băng mọi hợp tác dưới Ả Rập Xê Út, bao gồm cả việc bán vũ khí. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Jay Tapper của đài CNN, Tổng thống Biden từ chối nói cụ thể về những phương án mà ông đang cân nhắc. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết một cuộc đánh giá chính xác sẽ được tiến hành, nhưng không đưa ra mốc thời gian hành động hoặc thông tin về việc ai sẽ đứng đầu cuộc đánh giá này. Bà nói rằng Hoa Kỳ sẽ theo dõi tình hình chặt chẽ trong những tuần và tháng tới. Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Hoàng tử Faisal bin Farhan cho hay quyết định của khối OPEC cộng hoàn toàn mang tính kinh tế và đã được các quốc gia thành viên nhất trí. Hoàng tử Faisal nói với kênh truyền hình Al Arabiya, các thành viên OPEC cộng đã hành động có trách nhiệm và đã đưa ra quyết định thích hợp. Khối OPEC cộng, nhóm sản xuất dầu bao gồm tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh bao gồm Nga, đã công bố mục tiêu sản lượng sau nhiều tuần vận động hành lang của các quan chức Mỹ chống lại động thái này. Hoa Kỳ cáo buộc Ả Rập Xê Út đã phục tùng Nga là nước phản đối việc phương Tây giới hạn giá trần đối với dầu mỏ của Nga để chống lại cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Hôm 12 tháng 10, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết, ông không nghĩ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, theo hãng tin Reuters. Các vụ nổ đã làm rung chuyển các thị trấn Kherson và Melitopol ở miền nam Ukraine bị Nga chiếm đóng, và còi báo động không kích vang lên khắp Kiev 2 ngày sau khi Nga phóng hàng loạt tên lửa vào các thị trấn của Ukraine trong tình trạng leo thang xung đột nghiêm trọng. Tổng thống Nga Vladimir Putin dưới áp lực trong nước phải đẩy mạnh chiến tranh khi lực lượng của ông mất các vùng đất từ đầu tháng 9, đã ra lệnh tấn công tên lửa hôm 10 tháng 10 để đáp trả cuộc tấn công được cho là của Ukraine nhằm vào cây cầu của Nga nối với vùng Crimea hồi cuối tuần trước. Trong những tuần gần đây, Moscow tiến hành sáp nhập với vùng lãnh thổ mới của Ukraine sau khi các cuộc trưng cầu dân ý bị lên án rộng rãi là bất hợp pháp. Họ cũng huy động hàng trăm nghìn người Nga tham chiến và liên tục đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân gây báo động ở phương Tây. Ông Biden nói trong một cuộc phỏng vấn của đài CNN rằng ông Putin là một người biết suy xét, song tính toán sai lầm đáng kể. Khi được hỏi ông ấy có tính thực tiễn đến mức nào về việc ông Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, ông Biden trả lời, à, tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm như vậy. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên tại Brussels hôm 11 tháng 10 rằng liên minh quân sự này không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về cách bày binh bố trận hạt nhân của Nga sau các lời đe dọa. Hôm 12 tháng 10, Điện Kremlin cho biết không có làn sóng mới nào về nam giới bị gọi nhập ngũ, mặc dù một số quan chức cấp khu vực báo cáo rằng họ đang đẩy mạnh các nỗ lực động viên quân trong tuần này, theo hãng tin Reuters. Không có làn sóng mới, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, đồng thời đề nghị các phóng viên kiểm chứng với từng thống đốc để xem ý họ là gì. Bộ Quốc phòng cho biết hơn 200.000 quân đã được gọi nhập ngũ trong những tuần đầu tiên sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố động viên một phần quân trừ bị để chiến đấu ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Sri Shoigu trước đó đề xuất rằng 300.000 người từng có kinh nghiệm quân sự cần được nhập ngũ để hỗ trợ cho các nỗ lực chiến đấu của Nga ở Ukraine, mặc dù sắc lệnh của ông Putin không tiết lộ con số. Các quan chức từ hai khu vực riêng lẻ cho biết trong tuần này rằng họ đã nhận được lệnh huy động binh sĩ mới, làm dấy lên lo ngại một làn sóng nam thanh niên thứ hai có thể bị gọi nhập ngũ. Thống đốc dùng Kostov của Nga cho hay ông đã nhận được nhiệm vụ huy động mới, trong khi phó trưởng dùng Kostov được dẫn lời nói rằng họ đã được giao mục tiêu huy động thứ hai. Hàng chục người đàn ông tìm cách trốn quân dịch đã vượt biên ra nước ngoài, và công chúng vẫn lo ngại rằng việc huy động này có thể được mở rộng. Họ hầu hết chạy trốn bằng đường bộ, đường sắt và đường không đến châu Âu và các nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ như Georgia, Azerbaijan và Kazakhstan. Cũng trong tình thế cố sống cố chết tránh bị gọi nhập ngũ tham chiến ở Ukraine, hơn 20 người Nga đã đi thuyền xuôi theo bờ biển Bắc Thái Bình Dương tới Hàn Quốc. Nhưng hầu hết số người này bị từ chối nhập cảnh, một nghị sĩ Hàn Quốc cho biết hôm 12 tháng 10. Đi trên 4 du thuyền nhỏ, 23 người Nga đã đến Hàn Quốc từ cuối tháng 9, nhưng nhà chức trách chỉ cấp phép cho 2 người nhập cảnh. Nhà lập pháp Anh Hồ Dương cho biết, trích dẫn dữ liệu của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc, những người còn lại đã bị từ chối vì mục đích của họ không rõ ràng và họ không có đủ giấy tờ tùy thân, nhà lập pháp cho biết trong một tuyên bố. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB hôm 12 tháng 10 cho biết họ đã bắt giữ 5 người Nga và 3 công dân Ukraine và Armenia có thể liên quan đến vụ nổ làm hư hại cầu Crimea hôm 8 tháng 10, theo hãng tin Reuters. FSB cho rằng vụ nổ này là do tình báo quân đội Ukraine và giám đốc cơ quan này, ông Kirilo Badanov, tổ chức dàn xếp. FSB cho hay thiết bị nổ đã được chuyển từ Ukraine đến Nga thông qua ngã Bulgaria, Georgia và Armenia. FSB, cơ quan thừa kế chính của KGB thời Liên Xô, cũng nói rằng họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine ở cả Moscow và thành phố Bryansk, miền Tây nước Nga. Ukraine chưa chính thức xác nhận có liên quan đến vụ nổ cầu, nhưng một số quan chức Ukraine đã hoan hỉ vì cầu này bị hư hại. Vụ nổ trên cây cầu dài 19 cây số đã phá hủy một phần của cây cầu, tạm thời làm ngưng trệ giao thông đường bộ. Vụ nổ cũng phá hủy một số toa tàu chở nhiên liệu trong một đoàn tàu đi đến bán đảo ở miền Tây Nam nước Nga bị Moscow sáp nhập từ tay nước láng giềng. Cây cầu này là một công trình thể hiện uy tín do đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin khai trương vào năm 2018, đã trở nên quan trọng về hậu cần đối với chiến dịch quân sự của ông ấy, với hàng tiếp liệu cho quân đội Nga đang chiến đấu ở miền Nam Ukraine được chuyển qua cây cầu này. Các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa hàng loạt nhằm vào các thành phố của Ukraine, bao gồm cả các nguồn cung cấp năng lượng. Tại một cuộc họp được phát hình của Hội đồng An ninh Nga hôm 10 tháng 10, ông Putin nói rằng các cuộc không kích này là một đòn trả đũa cho vụ nổ cầu Crimea, mà theo ông là do các cơ quan mật vụ của Ukraine tổ chức. Hơn 50 quốc gia sẽ họp bên lề hội nghị của NATO tại Brussels hôm 12 tháng 10 để thảo luận về việc tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, hai ngày sau khi tên lửa của Nga dội xuống các thành phố trên khắp đất nước, bao gồm cả thủ đô Kiev, theo hãng tin Reuters. Các hệ thống phòng không tiên tiến được thiết kế để bảo vệ toàn bộ thành phố khỏi các cuộc tấn công trên không. Các cuộc không kích của Nga hôm 10 tháng 10 đã giết chết 19 người ở Ukraine, hơn 100 người bị thương và phá hủy các nguồn cung cấp điện trên khắp đất nước. Hôm 11 tháng 10, Ukraine đã nhận được tổ hợp đầu tiên trong số 4 hệ thống phòng không IRIS-TSLM mà Đức hứa cung cấp, một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Đức cho biết. Tổng thư ký NATO James Stoltenberg phát biểu trước một cuộc họp 2 ngày của các bộ trưởng quốc phòng của liên minh này vào ngày 12-13 tháng 10 tại Brussels, kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm các hệ thống phòng không. Ông cho rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga là một dấu hiệu của sự yếu kém và là kết quả của việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hết các phương án thay thế. Ông Stoltenberg nói, thực tế là họ không thể đạt được tiến bộ trên chiến trường, Nga thực sự đang thua trên chiến trường. Trước khi các bộ trưởng quốc phòng NATO bắt đầu cuộc đàm phán hôm 12 tháng 10, họ sẽ gặp các đối tác của nhóm liên lạc Ukraine, một cơ quan được thành lập theo sáng kiến của Hoa Kỳ để cung cấp vũ khí cho Kiev. Đại sứ Mỹ tại NATO Julian Smith cho biết các cuộc thảo luận của hơn 50 quốc gia này sẽ tập trung vào việc cung cấp các hệ thống phòng không bổ sung cho Ukraine.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cuộc chiến tàn bạo vô cớ của Nga chống lại Ukraine đã không diễn ra theo đúng kế hoạch của Moscow. Ukraine kiên quyết chiến đấu vì nền dân chủ của mình và bác bỏ các yêu cầu của Nga. Nga đã tấn công dân thường bằng bom, mìn, xe tăng và trọng pháo, nhằm buộc Ukraine phải khuất phục, nhưng Ukraine vẫn kiên trì. Nga vũ khí hóa lương thực, phá hủy các hầm chứa ngũ cốc và các kho chứa khác, gài bom mìn trên đồng ruộng, tấn công các cơ sở chế biến thực phẩm, đánh cắp ngũ cốc và thiết bị nông nghiệp. Nga phong tỏa các cảng ở Biển Đen của Ukraine, ngăn không cho thực phẩm và phân bón của Ukraine xuất cảng đến các nước ở xa xôi đang rất cần chúng. Mỗi phút sẽ có thêm 100 người bị đẩy vào tình trạng đói và nghèo do hậu quả của cuộc chiến tranh của Putin. Giám đốc USAID Samantha Power nói, mỗi phút Putin phong tỏa ngũ cốc của Ukraine, mỗi phút Putin tiếp tục cấm xuất khẩu phân bón, mỗi phút Putin tấn công Ukraine tạo nên những cú sốc về khí hậu và giá cả mà thế giới chúng ta đang phải đối mặt. Cứ mỗi phút lại có thêm 100 người phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Theo Liên Hiệp Quốc, do hậu quả của cuộc chiến tranh của Putin, có thể có thêm 31 triệu người nữa bị đẩy vào cảnh đói nghèo trong năm nay, với một nửa trong số họ phải đối mặt với nạn đói. Hiện tại, nhu cầu lớn nhất là ở vùng sừng châu Phi, nơi đang trải qua mùa hạn hán thứ tư liên tiếp. Bà Power cho biết, hạn hán ở vùng sừng châu Phi đã khiến hàng triệu gia súc chết, và điều mà UNICEF dự đoán sẽ là con số trẻ em tử vong sẽ tăng vọt. Tại hội nghị bộ trưởng mới đây, các nhà lãnh đạo G7 đã cam kết đóng góp 4 tỷ rưỡi đô la để giải quyết vấn đề an ninh lương thực toàn cầu. Với cam kết của Tổng thống Biden là 2,76 tỷ đô la, Hoa Kỳ sẽ đóng góp hơn một nửa số ngân quỹ mà nhóm G7 cam kết. 2 tỷ đô la trong số tiền này sẽ giúp cứu sống nhiều người thông qua các can thiệp bằng viện trợ khẩn cấp, và 760 triệu đô la được dành cho hỗ trợ lương thực bền vững trong thời gian ngắn hạn, nhằm cung cấp hỗ trợ an ninh lương thực ngay lập tức cho các quốc gia dễ bị tổn thương, bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Giám đốc USAID nói tại hội nghị thượng đỉnh G7 rằng, hầu hết sự ứng phó của chúng tôi trong việc cung cấp hỗ trợ khẩn cấp sẽ giảm xuống. Và điều này, nói một cách đơn giản, là về việc huy động tiền, nhiều tiền hơn nữa. Mỗi người trong chúng ta cần phải nỗ lực đáp ứng sự hào phóng mà chúng ta đã thể hiện đối với Ukraine, với các nguồn lực để hỗ trợ những nạn nhân ít được nhận thấy hơn từ cuộc chiến hiện nay. Chúng ta không thể lãng phí bất cứ một giây phút nào.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.